Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 6 tháng 5 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình tối nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe Khánh An tóm lược một số tin đáng chú ý.
Một người thiệt mạng và nhiều nhà cửa, chùa chiền bị hư hại trong trận động đất tại Thái Lan. 6 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một nhà ga Trung Quốc. Cựu tướng Sisi tuyên bố huynh đệ Hồi giáo và Morsi chấm dứt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc có mặt tại Nam Sudan để thảo luận với Tổng thống Kiir.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về tình hình rối loạn ở miền đông Ukraine. Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc ông Nguyễn Hữu Vinh, người lập ra trang mạng Anh Ba Sàm nổi tiếng, đã bị chính quyền bắt giữ về tội gọi là làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan nhà nước. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Các giới chức Thái Lan cho biết một người đã thiệt mạng và 23 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra tại miền Bắc Thái Lan ngày hôm qua. Các giới chức ngày hôm nay nói một phụ nữ 83 tuổi thiệt mạng khi bức tường nhà bà tại tỉnh Chiang Rai đổ xuống gần trung tâm trận động đất. Cũng có những thiệt hại nặng nề về nhà cửa, bệnh viện, chùa và những tòa nhà khác trong vùng gần biên giới Miến Điện và Lào. Chùa Wat Rong Khun được khách du lịch biết đến như là chùa trắng bị hư hại nặng. Tại một ngôi chùa khác, một tượng Phật bị gãy đầu. Trận động đất và một vài cơn hậu chấn tiếp theo là một trong những trận động đất mạnh nhất trong lịch sử Thái Lan. Trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 7,4 km và có thể cảm nhận được tại Bangkok và thành phố Rangoon của Miến Điện. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat xuất hiện trước Tòa án Hiến pháp Thái Lan vì bị truy tố về tội lạm quyền. Bà có thể bị mất chức vì tội này. Thủ tướng Thái Lan ngày hôm nay cùng với toán luật sư đến Tòa án Bangkok để biện hộ chống lại những cáo buộc do một nhóm các thượng nghị sĩ chống chính phủ kiện. Những cáo buộc này liên hệ đến vụ thay thế vào năm 2011, người đứng đầu an ninh quốc gia của bà, một động thái mà các người chỉ trích nói là vi hiến và có lợi cho đảng phiêu thái. Nếu xét thấy có tội, bà Dương Lực có thể mất chức cùng với một số giới chức cao cấp trong chính phủ. Bà cũng có thể bị cấm sinh hoạt chính trị. Ngày tuyên án chưa được công bố. Trong một diễn biến khác, Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan đã truy tố bà Dương Lực vì tội sao nhãng nhiệm vụ trong chương trình mua gạo của chính phủ mà các chỉ trích cho rằng phí phạm và tham nhũng. Thủ tướng Thái Lan đã vượt qua được nhiều tháng biểu tình nhằm lật đổ chính phủ của bà, nhưng những vụ kiện trước tòa là một thách thức mới cho sự cai trị của bà. Nếu tòa án cắt chức bà, những người ủng hộ đe dọa sẽ đổ ra đường phố, tạo ra những quan ngại mới về bạo động. Hàng chục người biểu tình chống chính phủ đã thiệt mạng trong những vụ đụng độ với cảnh sát và những vụ tấn công vào những cuộc biểu tình trong vài tháng qua. Những người biểu tình đối lập nói chính phủ của bà Dương Lực là tham nhũng quá mức và bị anh trai của bà là cựu thủ tướng Thaksin Shinawat kiểm soát. Ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2006. Doanh nhân tỷ phú này vẫn còn có nhiều thế lực tại Thái Lan. Ông hiện sống lưu vong để tránh tội tham nhũng. Thủ tướng Dương Lực đã tổ chức bầu cử trước thời hạn vào tháng 2 năm nay, nhưng phe đối lập tẩy chay cuộc bầu cử và làm gián đoạn việc bỏ phiếu tại nhiều tỉnh bằng những cuộc biểu tình. Tuần trước, Thủ tướng và Ủy ban bầu cử đồng ý tổ chức một cuộc bầu cử khác vào ngày 20 tháng 7, nhưng hiện chưa rõ phe đối lập có tham dự lần bầu cử này hay không. Tại Ukraine, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết 30 phiến quân thân Nga đã bị giết chết trong cuộc tấn công của quân đội để đẩy các lực lượng chống chính phủ ra khỏi thị trấn Sloviansk ở miền đông nước này. Bộ trưởng Arsen Avakov ngày hôm nay nói 4 binh sĩ chính phủ cũng thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong cuộc tấn công này. Ngày hôm qua, đài VOA xác nhận có ít nhất 20 phiến quân thân Nga bị hạ sát. Trong một diễn biến khác, ngày hôm nay, nhà cầm quyền ngưng các chuyến bay đi và đến trung tâm công nghiệp Donetsk. Hiện chưa rõ tại sao những chuyến bay bị ngưng và vụ đình chỉ này sẽ kéo dài bao lâu. Với bạo động ngày càng gia tăng tại Ukraine, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói với thông tấn xã Pháp là ông sẽ đứng ra làm người điều giải trước khi tình hình tạo ra những hậu quả to lớn vượt quá tầm kiểm soát của bất cứ người nào. Ukraine đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng tệ hại nhất trong nhiều thập niên khi dân chúng tranh chấp với nhau về việc nên dựa vào châu Âu hay cải thiện những mối quan hệ với Nga. Các phần tử ly khai thân Nga kiểm soát khoảng hơn một chục thị trấn và thành phố tại miền đông Ukraine. Họ đòi quyền bỏ phiếu về việc tách rời khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Một cuộc trưng cầu dân ý tương tự tại Crimea vào tháng 3 năm nay đã đưa đến việc sáp nhập bán đảo của Ukraine vào Nga và gây nên cuộc khủng hoảng hiện nay. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Ukraine rút quân ra khỏi miền đông Ukraine và mở những cuộc thảo luận tìm phương cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị. Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk cáo buộc Nga tìm cách hủy diệt Ukraine bằng cách tạo ra điều ông gọi là khiêu khích được dàn dựng chu đáo chống lại chính phủ. Nga nói tân chính phủ Ukraine bị những phần tử theo chủ nghĩa dân tộc và tân Đức Quốc xã kiểm soát. Nga cũng nói họ có quyền bảo vệ những người nói tiếng Nga.
Thưa quý vị, các lực lượng an ninh của chính phủ Ukraine đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của những người đòi ly khai thân Nga hôm thứ Hai tại miền Đông, mặc dù các giới chức ở Kiev nói rằng quân đội đang thực sự nắm quyền kiểm soát trong khu vực này. Từ thủ đô Kiev, thông tin viên Brian Baden của đài VOA thường tin là một số nhà quan sát nêu lên nghi vấn là chính phủ có đủ sức mạnh quân sự hay quyết tâm chính trị để chấm dứt cuộc xung đột hay không. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Bệnh viện ở thành phố Slovyansk chữa trị cho nhiều người đòi ly khai bị thương trong vụ xung đột với các lực lượng Ukraine hôm thứ Hai. Trong đó một số chiến binh của cả hai bên đã thiệt mạng. Chiến thuật của các lực lượng Ukraine là bao vây và cô lập các thị trấn cứ địa của những người đòi ly khai ở thành phố Slovyansk và Kramatorsk. Bất chấp có đợt tấn công mới đây nhất của các dân quân đòi ly khai, người phát ngôn của Vụ An ninh Ukraine, bà Marian Ostapenko nói rằng mọi việc đang tiến triển đúng như kế hoạch.
Vào thời điểm này, tôi có thể nói rằng các lực lượng chống khủng bố đang kiểm soát Kramatorsk, ngoại trừ trung tâm thành phố. Các phần tử ly khai ở đó cũng như ở Slovyansk vẫn đang kiểm soát các công ốc.
Chiến thuật dồn những người đòi ly khai vào các tòa nhà mà họ chiếm giữ có thể có hiệu quả. Theo lời phân tích gia Dmitry Timchuk, làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Quân sự và Chính trị Kiev. Nhưng ông cũng lo ngại rằng các lực lượng của Ukraine đang phân tán quá mỏng.
Nếu các lực lượng chính phủ đã bao vây Slovyansk, thì tôi không biết là họ bao vây chặt đến mức nào và mức độ kiểm soát của họ ở khu vực này ra sao. Tại các nơi khác, chẳng hạn như Kramatorsk, thì tôi còn nghi ngờ nhiều hơn nữa.
Người phát ngôn Ostapenko nói rằng, trong một cuộc giao tranh mới đây, phe ly khai có đông người hơn các lực lượng của Ukraine nhiều, nhưng quân đội Ukraine vẫn thắng.
Tôi có thể nói rằng trong cuộc hành quân đã xảy ra một cuộc giao tranh thực sự. Binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của Ukraine đã đương đầu với đối thủ có số người đông gấp đôi lực lượng của họ.
Phân tích gia Tim Chuk nói rằng, để đạt được thành công, quân đội phải tiếp tục chiến đấu một cách lâu dài và có hệ thống, bất chấp số thương vong mỗi ngày một nhiều. Ông Tim Chuk cũng nhận định rằng, đây sẽ là một cuộc trắc nghiệm thực sự đối với khả năng lãnh đạo của chính phủ.
Trước tiên thì họ phải tập trung mọi nỗ lực cho cuộc hành quân ở Slovyansk cho đến khi hoàn thành. Sau đó là đến Kramatorsk, rồi tiếp đến là giải phóng tất cả các khu vực bị chiếm đóng. Nhưng nếu các lực lượng của Ukraine không có đủ nguồn lực, mà hiện giờ ở đây thì chúng tôi không biết rõ là họ có đủ hay không. Và trong tình cảnh này, mà nếu không có quyết tâm chính trị, thì sẽ rất khó đạt được mục tiêu.
Kiev cũng phái một đơn vị của lực lượng phòng vệ quốc gia đến Odessa để tái lập quyền kiểm soát, sau khi các cuộc xung đột gây ra thương vong giữa những người tranh đấu thân Nga và những người ủng hộ chính phủ Ukraine. Chính phủ Ukraine tố cáo Nga hậu thuẫn cho những người đòi ly khai để gây bất ổn cho Ukraine trước cuộc bầu cử mà theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng này. Moscow nói rằng Kiev và phương Tây đang kích động cho đổ máu.
Thưa quý thính giả, Tòa Bạch Ốc đã xác nhận là Hoa Kỳ đang giúp cho Nigeria tìm kiếm và giải cứu gần 300 nữ sinh bị bắt cóc hôm 14 tháng 4 từ một trường trung học ở tiểu bang Borno trong vùng Đông Bắc. Sự xác nhận đó đã được loan báo hôm thứ Hai giữa lúc nhóm Hồi giáo hiếu chiến Boko Haram lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ bắt cóc này. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Victor Bitti của đài VOA.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney hôm thứ Hai lên án vụ bắt cóc là một thảm kịch khủng khiếp và gây căm phẫn.
The president has been briefed several times and his national security team continues to monitor the situation.
Tổng thống đã được thuyết trình nhiều lần và toán an ninh quốc gia của ông tiếp tục theo dõi sát tình hình ở đó. Bộ Ngoại giao thường xuyên tiếp xúc với chính phủ Nigeria để bàn về những gì mà chúng tôi có thể làm để hỗ trợ cho những nỗ lực nhằm tìm kiếm và giải cứu các thiếu nữ đó.
Ông Carney cho hay sự trợ giúp chống khủng bố mà Washington cung cấp gồm chia sẻ thông tin, cải thiện năng lực pháp y và điều tra của Nigeria, bảo vệ thường dân và bảo đảm là nhân quyền được tôn trọng, tăng cường hệ thống tư pháp hình sự của Nigeria và hỗ trợ cho những nỗ lực nhằm đưa thủ phạm ra trước ánh sáng công lý.
We're also pursuing efforts to help the Nigerian military improve its professional military education to bolster its counter-IED.
Chúng tôi cũng theo đuổi những nỗ lực để giúp quân đội Nigeria cải thiện công tác giáo dục quân sự chuyên môn, nâng cao khả năng chống bom mìn tự chế và tiến hành những hoạt động chống khủng bố một cách có trách nhiệm.
Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc nói thêm rằng Hoa Kỳ đã liệt kê Boko Haram vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài hồi năm ngoái. Ông cho biết Washington hỗ trợ cho những chương trình nhằm giúp đỡ các cộng đồng ở Nigeria dễ bị các nhóm hiếu chiến chiêu dụ và tuyển mộ chiến binh cho chúng. Trong một đoạn video gửi cho các hãng tin hôm thứ Hai, thủ lãnh Boko Haram, ông Abubakar Shekau, nhận trách nhiệm thực hiện vụ bắt cóc tập thể này. Người cầm đầu khủng bố này nói rằng việc bắt những bé gái tiếp thu nền giáo dục Tây Phương để mang đi bán là một việc mà tổ chức của ông thực hiện theo lệnh của Thượng Đế. Thượng nghị sĩ Mỹ Amy Klobuchar từng khởi tố nhiều vụ án buôn người khi bà còn làm công tố viên. Hôm qua, bà phát biểu tại Thượng viện rằng một số bé gái chỉ có 15 tuổi đã bị Boko Haram mang đem bán cho các chiến binh của họ để làm vợ với giá 12 đô la.
Let's call this what it is. One of the most brazen and shocking single incidents.
Hãy gọi cho đúng với cái tên của nó. Đây là một trong những vụ buôn người trắng trợn và gây sốc nhiều nhất. Như Ngoại trưởng John Kerry đã nói hồi cuối tuần qua, đây không phải chỉ là một hành động khủng bố, mà còn là một hành động buôn người tập thể vô cùng kinh khiếp. Tội ác ghê tởm này đòi hỏi chúng ta phải hành động ngay tức khắc để giúp đưa các em bé đó về nhà và mang những kẻ bắt cóc ra trước ánh sáng công lý.
Thượng nghị sĩ Klobuchar cho biết cái tên Boko Haram của nhóm Hồi giáo hiếu chiến này có nghĩa là nền giáo dục phương Tây là tội lỗi. Bà nói rằng nhóm này đã phá hủy hơn 200 trường học ở Nigeria và giết hại mấy chục học sinh. Nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ đại diện tiểu bang Minnesota này kêu gọi Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết lên án những vụ bắt cóc và yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp đỡ để các nữ sinh này được trả tự do. Bà cũng yêu cầu chính phủ Mỹ cung cấp các nguồn lực tình báo cho Nigeria và các nước láng giềng để chống lại Boko Haram, bảo vệ trẻ em và chiến đấu chống lại nạn buôn người.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Blogger anh Ba Sàm, tức Nguyễn Hiểu Vinh, người sáng lập trang blog Ba Sàm được nhiều người truy cập, và một blogger khác đã bị bắt giữ tại Hà Nội. Báo chí nhà nước Việt Nam tường thuật rằng Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hiểu Vinh, biệt danh blogger anh Ba Sàm, và trong cùng ngày cũng bắt giữ bà Nguyễn Thị Minh Thúy tại Hà Nội. Bài báo dẫn lời cơ quan an ninh điều tra nói cả hai bị bắt vì đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet có nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, theo quy định của Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Vụ bắt giữ người sáng lập ra trang mạng Anh Ba Sàm được coi là một trang mạng có uy tín, đã gây chấn động trong thế giới mạng quan tâm tới tình hình Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, Giám đốc nghiên cứu đặc trách Á Châu-Thái Bình Dương của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới ở Paris, bà Lucy Morillon cho biết phản ứng của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới trước tin này.
We condemn the arrest of Anne Balsam and Nguyen Thi Minh Thuy. What they've done is just sharing information.
Tổ chức Ký giả Không Biên Giới lên án vụ bắt giữ Anne Balsam và bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Điều mà họ đã làm là chỉ chia sẻ thông tin. Điều quan trọng là người dân Việt Nam phải được tiếp cận thông tin. Họ đã không làm điều gì sai trái dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, vốn bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin. Anh Ba Sàm và bà Minh Thúy phải được trả tự do càng sớm càng tốt. Chúng tôi e rằng giới hữu trách Việt Nam đang tiếp tục chính sách đàn áp của họ, chống lại những tiếng nói bất đồng tại Việt Nam. Nhưng trong trường hợp này, tuyệt đối không có lý do nào có thể biện minh cho vụ bắt giữ hai blogger này, nhất là với lý do là họ lạm dụng các quyền tự do dân chủ. Bởi vì tự do dân chủ là phải có tự do thông tin, phải tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận thông tin. Đó chính là điều mà blogger Anh Ba Sàm và Minh Thúy đã làm.
Mạng lưới blogger Việt Nam cũng phổ biến bản lên tiếng về vụ bắt khẩn cấp hai blogger Anh Ba Sàm và Nguyễn Thị Minh Thúy. Họ nói rằng họ tuyệt đối tin là ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy chỉ thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân như đã được quy định bởi Hiến pháp Việt Nam và được công nhận bởi các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Nói chuyện với Ban Việt ngữ chúng tôi, một thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam là blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nói:
Tôi thấy rằng là cái việc mà tiếp tục bắt giữ một blogger khác với cái điều luật 258 của Bộ Luật Hình Sự với những cái thông báo không rõ ràng như vậy thì lại một lần nữa chỉ ra rằng là cái điều luật 258 nó là một cái điều luật được áp dụng khá tùy tiện để bắt giữ những người thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình trên Internet. Hôm qua chúng tôi đã ra một cái bản lên tiếng của mạng lưới blogger và chúng tôi mời gọi tất cả các thành viên của mạng lưới cũng giống như các blogger khác quan tâm đến vấn đề này sẽ tiếp tục chung tay với chúng tôi trong những cái hoạt động sắp tới để yêu cầu trước mắt là tự do cho blogger Anh Ba Sàm và chị Minh Thúy người bị bắt cùng. Và sau đó là tiếp đến những cái nỗ lực vận động để xem xét lại cái điều luật 258 của luật hình sự.
Vụ bắt giữ xảy ra và giữa lúc dân mạng đang chú tâm theo dõi các tin nóng về việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 tới Biển Đông và vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc lãnh thổ của mình, và cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ về tự do báo chí và các sinh hoạt khác của các blogger đến từ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Liệu có liên quan gì tới vụ bắt giữ Anh Ba Sàm? Xét trang blog này đặc biệt chú trọng đưa tin về cuộc tranh chấp giữa hai nước tại Biển Đông. Blogger Mẹ Nấm.
Blogger Anh Ba Sàm là một trong những blogger đưa tin rất là khá nóng và những cái tin khá chuẩn xác về cái tình hình biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, thì có thể thì nó giống như là một cái cách chi bớt các cái phần quan tâm đến các cái phản ứng. Bên cạnh đó nó cho thấy rằng là các cái nỗ lực của các blogger ở bên ngoài về cái điều trần và tự do báo chí và các cái buổi điều trần và tự do sắp tới vào ngày 12 tháng 5 đây nó cần phải có những cái hành động và những cái áp lực mạnh hơn nữa.
Giám đốc nghiên cứu đặc trách Á Châu-Thái Bình Dương của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới nói, điều vô cùng quan trọng là các nước có quan hệ với Việt Nam, kể cả Hoa Kỳ và các chính phủ Âu Châu, phải đặt vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận với Việt Nam lên hàng đầu nghị trình thảo luận với Hà Nội. Bà Morillon nói tiếp.
And that they mentioned the case of those journalists, bloggers, netizens who are in jail for keeping their people informed.
Họ nên đề cập tới các trường hợp của các nhà báo, các blogger độc lập và công dân mạng đang bị cầm tù vì đã thông tin cho người dân. Cộng đồng quốc tế phải làm tất cả những gì có thể làm được để hối thúc trả tự do cho những người bị cầm tù. Hiện có 33 bloggers đang bị giam cầm ở Việt Nam chỉ vì họ phổ biến thông tin và thực thi quyền tự do của mình dựa trên Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.
Vụ bắt giữ Anh Ba Sàm và blogger Nguyễn Thị Minh Thúy xảy ra giữa lúc trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Russell lên đường sang thăm Hồng Kông và Hà Nội từ ngày 5 tháng 5. Ông Russell sẽ có mặt tại Hà Nội trong 2 ngày 7 và 8 tháng 5 và trở về Washington trong cùng ngày 8 tháng 5.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa Quý thính giả, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là việc lây lan bệnh sốt bại liệt là một tình huống khẩn cấp về y tế công cộng quốc tế. Tổ chức này hiện đang áp đặt những hạn chế du hành lên các nước bị nhiễm bệnh bại liệt để ngăn không cho loại virus này lan truyền khắp thế giới. Thông tin viên Lisa Schlan tường thuật cho đài VOA từ trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva, bài do Minh Phượng trình bày.
Bệnh bại liệt là chứng bệnh địa phương tại ba quốc gia Afghanistan, Pakistan và Nigeria. Nhưng chứng bệnh gây tê liệt tay chân này mới đây đã xuất hiện tại 7 quốc gia ở châu Á, châu Phi và vùng Trung Đông, vốn là những nước không còn loại bệnh này. Đó là các quốc gia Cameroon, Guinea Xích Đạo, Ethiopia, Iraq, Israel, Somalia và Syria. Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới coi việc lây lan bệnh bại liệt trên thế giới là một sự kiện bất thường. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng việc lan truyền loại virus nguy hiểm này là một nguy cơ trong lĩnh vực y tế công cộng và cần phải chặn đứng một cách cấp bách. Trợ lý Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Bruce Aylward, nói rằng tình hình hiện nay đặc biệt nghiêm trọng bởi vì các trường hợp nhiễm bệnh bại liệt mới đã xảy ra giữa tháng Giêng và tháng Tư, vốn là mùa lây truyền thấp của chứng bệnh này.
The committee highlighted to the Director General that if the situation...
Ủy ban này đã khẳng định với bà Tổng Giám đốc rằng nếu tình hình như hôm nay và tháng 4 năm 2014 diễn ra mà không được kiểm soát thì có thể đưa tới kết quả là không thể diệt trừ được một trong các chứng bệnh nguy hiểm nhất thế giới mà có thể ngăn ngừa được bằng tiêm chủng.
Khi Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu chiến dịch diệt trừ bệnh bại liệt toàn cầu năm 1988, có 350.000 ca bệnh bại liệt. Năm ngoái có 417 ca bệnh này. Từ đầu năm tới nay, Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo 74 ca bệnh mới, trong đó chỉ riêng Pakistan đã có 59 ca. Bác sĩ Aylward nói Pakistan, Cameroon và Syria là ba nước tạo ra mối rủi ro lớn nhất của sự lan truyền virus bại liệt sang nước khác. Để ngăn ngừa mối rủi ro này, Ủy ban khẩn cấp đã đưa ra một loạt các khuyến cáo. Những khuyến cáo này bao gồm đòi hỏi rằng tất cả các cư dân và khách viếng thăm dài hạn tại những quốc gia bị nhiễm bệnh phải chủng ngừa bệnh bại liệt hoặc bằng cách uống hoặc bằng cách chích vaccine chống virus bệnh bại liệt. Việc này phải thực hiện trong khoảng thời gian giữa 4 tuần lễ và 12 tháng trước khi du hành sang nước khác. Ủy ban cũng khuyên dân chúng từ các quốc gia này khi ra nước ngoài nên mang theo giấy chứng nhận để cho biết họ đã chủng ngừa bệnh bại liệt. Bác sĩ Aylward nói, một đáp ứng quốc tế được phối hợp là thiết yếu để ngăn chặn đà lây lan của chứng bệnh này sang các nước khác và để ngăn chặn các ca bệnh không xuất hiện trong mùa lây lan cao vào tháng 5 và tháng 6.
The committee also highlighted that the consequences of further international spread.
Ủy ban này cũng khẳng định rằng hậu quả của việc lây lan thêm qua các nước khác là đặc biệt gay gắt vào lúc này, vì một số đông các nước tuy không còn bệnh bại liệt nhưng lại bị chiến tranh tàn phá nên dịch vụ chủng ngừa thường lệ không được thực hiện chu đáo. Các nước đó có rủi ro lây nhiễm ở mức rất cao. Ủy ban này cũng khẳng định rằng các nước đó sẽ rất khó để có thể ứng phó hữu hiệu nếu họ bị tái nhiễm.
Một trường hợp được nêu lên ở đây là Syria, vốn đã diệt trừ được bệnh bại liệt từ 14 năm và đã bị tái nhiễm từ Pakistan. Các cơ quan cứu trợ đang ra sức thực hiện những chiến dịch chủng ngừa ở Syria, nhưng công tác này gặp phải rất nhiều khó khăn vì cuộc nội chiến. Tuy nhiên, họ đã chủng ngừa đều đặn cho các trẻ em tị nạn chống lại chứng bệnh này khi chúng băng qua biên giới sang các nước láng giềng. Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ họp lại trong vòng 3 tháng để thẩm định tình hình. Các giới chức y tế nói rằng nếu những khuyến cáo của ủy ban này không có được hiệu quả mong muốn, thì họ sẽ thực hiện các biện pháp khác nghiêm ngặt hơn để tìm cách chặn đứng đà lây lan của virus bệnh bại liệt.
Truyền thông Trung Quốc loan tin có 6 người bị thương ngày hôm nay trong một vụ tấn công bằng dao tại một nhà ga trong một thành phố ở miền Nam. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt những vụ tấn công như vậy. Tờ Nhân dân Nhật Báo nói 4 người đàn ông cầm dao, mặc quần áo màu trắng tấn công các hành khách vừa mới ra khỏi tàu tại nhà ga Quảng Châu. Tin cho biết cảnh sát bắn vào những người này, giết chết một người và bắt sống một người khác. Hai người khác tẩu thoát. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông nhà nước nói một người sau đó đã bị bắt. Các giới chức không bình luận về động cơ của vụ tấn công, dù rằng vụ này tương tự như những vụ tấn công khác mà chính phủ đổ lỗi cho những phần tử khủng bố đến từ vùng Tân Cương nhiều biến động. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh không bình luận gì, nhưng hứa sẽ có những biện pháp mạnh mẽ và hữu hiệu để bảo vệ ổn định xã hội. Bà Hoa nói hiện nay cảnh sát Trung Quốc đang điều tra về trường hợp này. Bà tin là cảnh sát sẽ công bố kết quả cuộc điều tra vào một thời điểm thích hợp. Bà nhấn mạnh là dù vì lý do nào hay do ai gây ra, chính phủ không chấp nhận việc sử dụng bạo động để làm hại người vô tội. Và đây cũng là một hành động tội phạm phải được pháp luật trừng trị. Cuộc tấn công diễn ra chưa đầy một tuần sau khi một người bị giết chết và 79 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng bom và dao tại một nhà ga ở thành phố Urumqi thuộc miền Tây Trung Quốc. Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một luật sư nhân quyền nổi tiếng. Các nhà hoạt động bạn của luật sư cho rằng đây là một mưu toan nhằm đe dọa những người muốn kỷ niệm 25 năm ngày đàn áp tại quảng trường Thiên An Môn, làm nhiều người chết. Cảnh sát bắt ông Phố Chí Cường về tội gây rối. Tin này được các đồng nghiệp của ông Phổ đưa ra. Họ được thông báo là cảnh sát giam ông tại nhà giam số 1 ở Bắc Kinh. Nhà cầm quyền chưa đưa ra bình luận nào về những cáo buộc đối với ông Phố. Tuy nhiên, luật sư Tư Vĩ Giang nói ông tin là nhà chức trách bực tức vì ông Phố tham dự một cuộc hội thảo tại Bắc Kinh vào ngày thứ Bảy để kỷ niệm vụ đàn áp ngày 4 tháng 6 năm 1989. Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ai Cập Đại tướng Abdel Fattah el-Sisi tuyên bố huynh đệ Hồi giáo không có tương lai tại Ai Cập nếu ông thắng trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào cuối tháng này. Tướng Sisi có rất nhiều hy vọng thắng cử. Trong một cuộc phỏng vấn được phát thanh ngày hôm nay, ông nói sự nghiệp của huynh đệ Hồi giáo và tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đã chấm dứt. Ông Sisi nói là không phải ông chấm dứt những người này, mà chính người dân Ai Cập chấm dứt sự nghiệp của họ. Người dân Ai Cập đã nói không. Trong ngày 30 tháng 6 năm 2013, người dân Ai Cập đã nói không và nay họ cũng nói không. Vấn đề của họ không phải là đối với cá nhân ông, vấn đề của họ là đối với nhân dân Ai Cập. Ông Sisi đề cập đến những cuộc biểu tình vào ngày 30 tháng 6 năm ngoái, đưa hàng triệu người biểu tình chống lại ông Morsi. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đang có mặt tại Nam Sudan để thúc đẩy việc chấm dứt những cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân. Chuyến viếng thăm Juba một ngày vào ngày hôm nay của Tổng thư ký bao gồm những cuộc thảo luận với Tổng thống Salva Kiir và đi thăm căn cứ Tomping của phái bộ Liên Hiệp Quốc, nơi ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo cộng đồng của hàng ngàn người lánh nạn tại đây. Chuyến viếng thăm của ông diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cảnh báo về những chế tài và những hậu quả khác nếu chính phủ Nam Sudan và phiến quân không cam kết tham dự vào các cuộc hòa đàm. Ông Kerry đạt được sự cam kết của Tổng thống Kiir tham gia vào những cuộc thương thuyết và tuyên bố vào ngày hôm qua là lãnh tụ phiến quân Riek Machar đã có quyết định căn bản tiến hành việc này.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.